Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi song thân tôi qua đời đột ngột cùng một lúc, năm đó tôi 24 tuổi. Có thể nói đó là tai nạn lớn nhất trong cuộc đời của tôi và rất khó để chấp nhận. Phải đến một năm sau thì tôi chấp nhận được đôi phần. Rồi phải vài năm sau nữa thì tôi mới chấp nhận được gần như là trọn vẹn. Đó là nhờ tôi đã biết hành thiền, biết đi sâu vào bên trong để kết nối với nguồn sống, với nhiều giá trị tốt đẹp của mình. Đã biết an trú vững chãi trong hiện tại, để kết nối sâu được với thiên nhiên, với những người bạn lành, với cộng đồng và xã hội. Và cho tới khi tôi đã đạt được một cái thấy sâu sắc, đó là song thân của mình không chỉ là hình hài đã tan biến, mà còn là nhiều giá trị tinh hoa đã trao truyền vào con người của mình, từ di truyền, từ đời sống chung chạ, từ những lời dạy bảo và tình yêu thương. Và tôi thấy rất rõ song thân đang có mặt trong mình, trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Và những giá trị đó còn quý giá gấp trăm ngàn lần hình hài ở bên ngoài. Và tôi hứa với lòng là sẽ mang song thân đi về tương lai một cách tử tế nhất. Nghĩa là tôi trao cho mình một sứ mệnh là sẽ sống bình an hạnh phúc nhiều nhất có thể, để làm món quà tặng cho song thân mình. Và khi ấy tôi đã chấp nhận rời bỏ hình hài song thân ở bên ngoài để tôn thờ, để chăm sóc song thân ở bên trong. Và tôi biết rằng luôn luôn có những thông điệp sau những biến cố đó. Và rõ ràng khi song thân tôi mất, tôi nghĩ đó là một sự sắp đặt của trời đất để cho tôi được tự do hoàn toàn, để tôi lên đường tìm kiếm những phương pháp thực tập hữu hiệu hơn, có sức chuyển hóa lớn hơn, để tôi được khai mở trí tuệ, để tôi có một đời sống tinh thần vững vàng, để rồi bước tới thực hiện hoài bão lý tưởng của đời mình, đó là giúp cho mọi người bớt khổ và có hạnh phúc. Chắc là phải đi qua khổ đau như thế thì tôi mới có đủ động cơ để bứt phá ra khỏi những giới hạn, ra khỏi đời sống tu tập vẫn còn làng nhàng, vẫn còn tầm thường của mình. Sau này khi đã trưởng thành trong đời sống tu tập, đời sống tâm linh, thì tôi đã đủ can đảm để làm một cái quyết định khá lớn, đó là đẩy mình vào miền hoang dã trong một thời gian rất dài để đối đầu với nghịch cảnh, với những điều kiện sống khắc nghiệt, với môi trường không an toàn. Để làm gì? Để tăng trưởng thêm sức chịu đựng và sự chấp nhận. Tôi biết rằng nếu mình cứ tiếp tục ở trong tu viện, trong một môi trường rất là lành, rất là yên, xung quanh là những người bạn dễ thương, những người lúc nào cũng yêu mến và ngưỡng mộ mình, thì hệ miễn dịch của mình sẽ suy yếu thôi. Mình cần có một bài thực tập khó để nâng dậy tâm hồn. Tuy đã sẵn sàng như thế, nhưng mà khi bước vào cuộc hành trình thì tôi vẫn vấp phải những cái phản ứng kháng cự lại của chính bản thân mình trước những điều bất như ý xảy ra. Và trong tôi lúc nào cũng có một câu là: tại sao nó không như thế này mà lại như thế kia? Sự khác biệt về nền văn hóa, về cách ứng xử giữa những con người với nhau, rồi cả sự thay đổi đột ngột của khí hậu, thời tiết, hay là những câu chuyện xảy ra trên hành trình tu bụi của mình. Nhưng mà nhờ có thiền tập, cho nên tôi đã kịp nhìn lại, kịp phát hiện ra những phản ứng chống trả của mình. Và tôi đã chăm sóc những phản ứng đó. Cho đến 3 tháng sau thì tôi mới bắt đầu có những bước đi thông dong tự tại trên hành trình tu bụi, và mở lòng ra để chấp nhận tất cả mọi thứ có thể xảy ra. Như ý cũng chấp nhận, mà bất như ý cũng chấp nhận. Thuận lợi cũng chấp nhận, mà không thuận lợi, nghịch cảnh cũng chấp nhận. Người dễ thương cũng chấp nhận, mà người không dễ thương cũng chấp nhận. Vì mục đích của cuộc hành trình đó là làm tăng trưởng sự chấp nhận, sự chịu đựng. Và sau 3 năm đó thì tôi thấy mình đã thật sự trưởng thành. Mặc dầu là cũng có những lúc sự biến động xảy ra lớn quá, cái chết cận kề. Tôi có 6 lần suýt chết, và cũng đã chống trả quyết liệt trước những nghịch cảnh đó. Nhưng mà rồi thì tôi cũng nhận ra, cũng kịp thời quay về chăm sóc tâm mình, để rồi tôi thấy được cái con đường thoát chết, thoát khỏi mọi hiểm nguy, chính là cần phải bình tĩnh, cần phải lùi lại quan sát, cần phải chấp nhận sự thật đó trước đã. Nó đã xảy ra, nó không thể khác hơn, nó không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Trên cuộc đời này có những thứ nó nằm trong tầm tay ta, nhưng mà cũng có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm tay ta. Thì đối với những thứ nằm ngoài tầm tay ta thì nên học cách chấp nhận nó trước đã. Đừng chống nữa, đừng tiết ra chất độc, đừng tiết ra năng lượng tiêu cực, đừng mời phiền não lên nữa. Tôi đã học được bài học rằng muốn vượt thoát mọi khổ đau, muốn bước đi tới trên cuộc hành trình của mình, thì phải chấp nhận sự thật đang diễn ra. Nó như một phần tất yếu của cuộc hành trình, nó phải có trong đời sống của mình. Huống hồ chi tôi đã chọn nó, tôi biết nó phải có và tôi muốn đương đầu. Nhưng mà vì có những lúc mình không có sống được với cái tinh túy, cái hay nhất của mình, có những lúc mình bị rơi vào sự khống chế của bản năng, bản năng sinh tồn, bản năng tự vệ, cho nên mình đã trở lại thói quen cũ là chống trả, thậm chí là chống trả một cách quyết liệt với những điều bất như ý xảy ra. Nhưng mà khi mình kịp thời nhận diện, kịp thời quay về để hồi phục năng lượng, để làm mới lại cái thấy của mình, thì mình thấy rằng những khó khăn đó, những nghịch cảnh, những biến động đó là một sự vận hành rất tự nhiên của đất trời. Nó theo quy luật rõ ràng của nhân, của duyên, của quả, mà chúng ta không thể mong muốn nó khác hơn được. Đức Phật cũng đã từng nói, khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta phải học cách làm sao để chấp nhận được cả hai, những điều như ý và cả những điều bất như ý, thì chúng ta mới có thể đứng vững, mới có thể tìm thấy bình an, hạnh phúc, mới có thể khám phá hết được vẻ đẹp của cuộc đời này. Còn nếu ta chỉ chấp nhận một thứ thôi, đó là những điều như ý, và chúng ta sẽ chống trả quyết liệt những điều bất như ý, thì chúng ta sẽ khổ dài dài. Vì xung quanh ta luôn luôn có những con người làm cho chúng ta không hài lòng, thỏa mãn chẳng lẽ chúng ta sẽ chiến đấu hoài mãi sao? Cho dù những điều chúng ta không chấp nhận nó đúng đắn, nó phù hợp, nhưng mà đâu phải lúc nào những điều đúng đắn phù hợp cũng được thực hiện trong cuộc đời này đâu. Nó chưa đúng thời điểm, người kia cần phải trải nghiệm thêm, tích tụ thêm nhiều nhân duyên nữa thì họ mới có thể thay đổi được. Và nhiều khi trong đó có sự đóng góp của ta, có nhân duyên từ phía ta, đó là sự chấp nhận của ta. Ta đừng chống họ nữa, ta đừng ghét bỏ họ, đừng lẩn tránh họ, đừng có căm ghét họ, đừng có tiêu diệt họ. Hãy để họ ở bên cạnh ta, vì họ là những người thân yêu của ta mà. Họ là những người ân nhân của ta mà. Họ là cộng đồng, là xã hội của ta mà. Và ta đừng có cứ chúi mũi để giải quyết vấn đề. Hãy nhìn lên bầu trời đi. Ngoài vũng tối đen thui kia vẫn còn đầy các vì sao lấp lánh, có cả trăng. Chỉ cần quay đầu nhìn sang hướng khác là đã thấy cuộc sống tích cực rồi, là đã thấy cuộc sống còn rất nhiều điều kiện thuận lợi rồi. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Mặc dầu đại dịch đang diễn ra gây ra bao nhiêu sự tổn thất và cả nguy hiểm đến tính mạng, ai mà không muốn đẩy lùi được dịch bệnh ngay lập tức? Ai mà không muốn có một đời sống sinh hoạt bình thường như mỗi ngày, để chúng ta được đến công sở đi làm, để chúng ta được gặp gỡ giao lưu, để chúng ta được sinh hoạt một cách thông dong tự tại nhất? Ai mà chẳng muốn như thế? Nhưng mà muốn thôi thì đâu có được, cần phải có rất nhiều điều kiện nữa thì mới có thể hiện thực hóa được ước muốn đó. Trong đó có việc chúng ta phải chấp nhận sự thật này mà đừng phản ứng chống trả, đừng cay cú đay nghiến, đừng có than trời trách đất nữa. Nếu như chúng ta chưa đủ sức để đẩy lùi dịch bệnh thì hãy cố gắng quay trở về với chính mình để phát triển sức đề kháng tâm hồn, phát triển nội lực để ít nhất chúng ta không để cho sự thật này nó đè bẹp mình, không để cho tai nạn này nuốt chửng mình. Ít nhất là chúng ta chấp nhận sự thật đang diễn ra, rằng nó phải như thế, rằng chúng ta đã đóng góp ít nhiều về sự biến động này, về sự có mặt của đại dịch này qua lối sống thiếu tỉnh thức, chưa có trí tuệ, chưa có đủ lòng tự ái của ta. Và thay vì chúng ta cứ chúi mũi vào nó, quyết liệt phải đẩy lùi, thì chúng ta nên nhìn sang một hướng khác. Trước hết, hãy tìm kiếm những điều kiện hạnh phúc, những điều kiện thuận lợi mà mình đang có để tận hưởng, để kết nối đi, để mình hồi phục năng lượng, để mình có được sự bình an, có được sự định tĩnh, để tâm trí mình sáng suốt, rồi mình sẽ đủ sức ứng phó đại dịch này ở thế chủ động nhất có thể. Và thậm chí khi mình đã hồi phục được năng lượng, trái tim mình đã mở ra rồi, thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật, đó là đại dịch vẫn còn có mặt, nhưng mà mình vẫn có thể sống được, mình vẫn có thể thở được, mình vẫn có thể phát huy được những giá trị tốt đẹp nhất của con người. Không vì đại dịch mà mình không thể sống được, không vì đại dịch mà mình trở thành một kẻ yếu đuối bạc nhược, trở thành một kẻ đầy phiền não và gây phiền phức cho những người xung quanh. Đó là khả năng mà con người có thể đạt được nếu như biết quay về để làm mới lại tâm hồn mình. Và luôn nhớ rằng mỗi sự kiện xảy ra trong đời sống, những nghịch cảnh, những biến động ập đến đều có những thông điệp ở phía sau. Ít nhất là trời đất muốn chúng ta được nghỉ ngơi, trải nghiệm những ngày tháng không phải làm việc vất vả ở bên ngoài, được quay về đoàn tụ với gia đình, được có cơ hội để trở về chăm sóc bản thân và chiêm nghiệm cuộc đời, để nhớ lại bản chất của đời sống là vô thường, để nhớ lại đâu là phương tiện, đâu là mục đích của đời sống, để thấy rằng mình đang đứng ở đâu trên hành trình của cuộc đời. Đến bây giờ mình có nhiều hạnh phúc chưa? Trước khi đại dịch xảy ra, tuy cho rằng mình đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi để sống, để làm việc, nhưng mà mình có nhiều hạnh phúc không? Tại sao bây giờ đại dịch đang xảy ra, chúng ta không thể đi ra ngoài, chúng ta không thể đi đến nơi công sở làm việc, chúng ta không thể làm những điều chúng ta muốn ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta có thể đi vào bên trong kia mà. Nếu như không thể đi ra bên ngoài thì hãy đi vào bên trong đi. Tâm hồn chúng ta đang chờ đợi chúng ta đó. Ở bên trong còn rất nhiều năng lượng tiêu cực cần được dọn dẹp. Bên trong còn rất nhiều hạt giống tốt lành cần được tưới tẩm, mời lên. Ta đã lỗi hẹn với chính mình lâu rồi, thì đây là cơ hội quý giá để chúng ta thực hiện được ý muốn, phát triển bản thân, tìm một hướng đi cho cuộc đời của mình. Biết đâu nhờ những ngày tháng giãn cách này, nhờ cơ hội trở về và nhìn sâu vào bản thân, nhìn sâu vào đời sống, mà ta sẽ tìm được một hướng đi mới cho bản thân và cho những người thân sống xung quanh ta. Trong hướng đi đó, ta muốn quay trở về đúng với mục tiêu ban đầu khi chúng ta bước vào đời sống này. Đó là hướng về chân, thiện, mỹ. Hướng đến một đời sống an lành, có nhiều bình an, có nhiều hạnh phúc. Một đời sống mang lại nhiều lợi ích cho những người xung quanh, cho xã hội. Một đời sống mà có thể điều hòa được với sự vận hành của đất trời, lúc nào cũng thuận thảo với đất trời, trong vòng tay bảo bọc và chở che của đất trời. Cho nên hãy cảm ơn nghịch cảnh, cảm ơn những biến động đang xảy ra, và ta xin mở lòng ra chấp nhận nó, học cách vượt qua và đi tới. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Life is always nearby. Life is present here and now. Life is always nearby. Life is present here and now. Yes, I always feel supported by the inner strength of life. Yes, I always feel supported by the inner strength of life. Breathing in, I feel the soul. Energy of life within myself. Breathing out, I go with the flow of life. Breathing in, I feel the source energy of life. within myself. Breathing out, I go with the flow of life. I accept the lows and the highs of life within myself. I accept the lows and the highs of life within myself. Accepting myself as I am is a gift to all others. Accepting myself as I am is a gift to all others. Accepting others as they are is a gift to myself. Accepting others as they are is a gift to myself. Bright life energy is always surrounding me and guiding me everywhere I go. Bright life energy is always surrounding me and guiding me everywhere I go.